Rồi mời quý vị đặt câu hỏi đi quý vị. Hồi sáng có một vị nói với sư một cái chuyện rất là hay. Cái vị đó nói là tôi có một người bạn đạo. Thì cô đó là cô nói là cô làm cái gì làm cho tôi khổ lắm. Cũng giống là làm cho mình buồn phiền á. Hurt lắm nha. Rồi cái cô nói mà sau khi mà biết là mình khổ rồi đó, cái bà kia bà trả lời bà nói không, tôi không có lỗi gì hết trơn, cái đó là tại tâm. Tâm chỉ là tâm, phiền não chỉ là phiền não, tôi không ăn nhầm cái cô đó hết trơn. Đó, cái gì nghĩ sao đó cái gì. Đó bây giờ mình tát ai cái ra, mặt mày xin nha xin dính, tâm chỉ là tâm thôi ngay. Tâm nó xa cái tay đánh thôi chứ còn không có tôi trong đó.
Vậy bà đã
tu
cao rồi.
Vậy đó hả?
Bà mới nói được câu đó chứ.
Cao là sao?
Chứ bà thấy bà nhìn tâm được rồi.
Nhìn tâm sao tát ta? Đã. Trưa nay ăn ngon quá tôi quên. Dạ.
Nó còn được nhân quả sao sư?
Đây, thấy chưa? Cái đó là cái mà không phải là tôi, không phải là ta đó, ý muốn nói về cái trạng thái tâm thôi, phiền não thôi. Bây giờ mình sẽ lấy một ví dụ này. Bây giờ có một đứa con trai chẳng hạn à, nó muốn mua một xe motorcycle nó chạy chơi, phải vậy không? Mình sư đây là trường hợp trong gia đình của sư đó. Nhỏ em gái nó nói bây giờ thằng con của nó đòi, nhất định nó đòi mua chiếc motorcycle, mà thế mà đi motorcycle là thế nào cũng bị tai nạn à. Cỡ mà 8-19 tuổi là nó hăng hái lắm, nó đua rồi nữa. Rồi bây giờ nói rồi má nó không chịu đi làm, dành tiền nó mua bị tai nạn thiệt. Như vậy thì mình đứng về phương diện mà nghiệp lực mình nói đó, là thằng nhỏ này nó là phải như vậy thôi, phải không? Là vì cái tuổi của nó là như vậy. Đúng ra là nó không có trách nhiệm vì ở cái tuổi của nó, thấy không? Nhưng mà nó đụng nó sẽ chết à? Nó không có trách nhiệm nhưng mà bây giờ nó đụng coi thì nó có chết không? Chết chứ, phải không? Hoặc giả là mình thấy một thằng bé, thằng nhỏ, nó chơi cái gì nó cũng đụng cái này, cũng vọt, nó phá, nó chơi cho rồi. Rồi bây giờ nó thấy cái bằng ủi, bằng là đó, thấy đẹp quá, thò tay nó bóc, đấy. Nó bóc thì phải nóng, mà nó bóc còn đậm nữa. Mình tới rờ mình còn sợ, còn đó là nó cầm luôn. Tại vì nó ngu mà nó không biết. Có vậy không? Nó nít mà nó không biết gì hết trơn, nó ngu. Đừng có đổ trách nhiệm cho nó. Nhưng mà khi mà đụng chuyện là mình nó phải lãnh à, phải chơi. Vì vậy khi mà mình làm cho người khác đau khổ là mình tạo ác nghiệp rồi. Còn khi mình nói không có trách nhiệm, ý là mình nói rằng là cứ đừng có vì cái chuyện đó mà mình làm cho mình đau khổ. Mình hurt người ta, mình làm cho người ta khổ, mình làm vậy là tại vì mình ngu, mình vô minh. Mình giữ cái tâm sân trong này, do đó mình mới làm vậy. Không phải tôi ta, chỉ là tâm sân nó tâm sân nó sai khiến mình, mà trên tâm sân là có tâm si. Vì vậy đứng về phương diện mà gì đây mà tâm á, thì nó không có ai trong này hết trơn. Không có ai trong này để nói về phương diện chân đế, nói về phương diện tâm. Cái tâm đó mà khi mà nó tạo ác nghiệp nó phải lãnh chứ. Hiểu cái gì? Trang 271. Một người chưa chứng pháp, sư này hỏi thiền thượng sư này, một người chưa chứng pháp thực sự chỉ lặp đi lặp lại câu ấy chỉ là tâm, không phải tôi, không phải của tôi, thì liệu người này sẽ trở nên vô trách nhiệm về lời nói và hành động của mình phải không? Như vậy người này cứ việc nói đi, và cứ làm đi, làm những cái chuyện ác nghiệp đi, người ấy sẽ không có trách nhiệm gì hết trơn, phải không? Trả lời khi nói không tôi, không ta, không tôi, không ta, hay của tôi, của ta là nói về diễn trình nhân quả, tức là nói về tâm. Nhân gieo thì quả trổ, không có người nào trong này. Như hễ gieo nhân nào thì quả sẽ trổ, và trách nhiệm về lời nói hành động vẫn có đó. Sao không gọi là không được? Nói về nhân quả đó, khi nói là không có ai trong này hết trơn là không có một cái người nào làm xấu hết. Gì hiểu không? Cái tâm nó vận hành thôi, cũng giống như là sư nói là không có ai tham ăn hết trơn, chỉ có cái tâm thôi. Đó, nhưng mà nói người thường đâu hiểu, tại vì quý vị tập mới nói vậy. Cái tâm nó xúi mình ăn mà, nó xúi mình lấy thật nhiều mà. nó giòn cái nó chảy nước miếng này vậy đó, đó mấy cái đó là toàn tâm không à. Đó, nhưng ngày hôm nay sư tụng kinh có được đâu, mở mắt ra giòn cái nước miếng chảy ra làm sao tụng kinh được, đó là bị ác lắm rồi. Ôi, trời ơi còn hỏi nữa, chính mình trách nhiệm mà mình còn hỏi nữa. Cười còn đem tới chỉ sự ăn cái này sự nghe bỏ cái này vô cái này, cái này nói lát cái tự nhiên thì hết muốn ăn luôn à. Khi bạn nói tôi ta hay của tôi của ta đang nói về những tình nhân quả, nhân gieo thì quá trổ, không có người nào trong này đó, không có người chắc phải không có trách nhiệm đâu. Nhưng hễ gieo nhân nào thì quả sẽ trổ, và trách nhiệm về lời nói hay hành động vẫn có đó, không sao tránh khỏi. Diễn trình nhân quả vận hành theo những quy luật của nó, không ai chủ động trong này, nhưng pháp tự nhiên thì luôn luôn có mặt. Pháp tự nhiên quyết định về trách nhiệm của mỗi cá nhân. Khi một cái cá nhân nào mà đã làm ra một cái gì đó rồi đó, thì nhân quả nó đang vận hành đấy. Nhân quả vận hành thì nó có nhân thì gieo với các quả. Nhưng mà trong này không có ai đứng về phương diện nhân quả mình nói đó. Thì gieo nhân thì gặp quả, vì không có ai trong nơi, do đó mình có thể đổi cái nhân này được này. Mình có thể làm cho cái nhân này nó không trổ quả này, bằng cách là mình tu tập. Giống như là nhiều người, có một vị sư đã lại hỏi Đức Thế Tôn, nó bạch Đức Thế Tôn, con trong cái quá khứ con làm nhiều ác nghiệp quá, bây giờ con đi tu, con không biết làm sao, con buồn quá, con khổ quá, con cứ ăn năn, con cứ nhớ tới cái chuyện con đã làm sai trái trong quá khứ. Đó, thì quý vị thấy nhớ cái Đức Phật trả lời sao không? Này là nói tới nói lui biết bao nhiêu lần, chắc không ai nhớ đâu. Thấy giờ mặt có thấy đờ đờ đẫn đồ ăn không từ trưa đến giờ chưa tiêu.
Em xin hỏi lại câu hỏi
đi. Đừng đọc nữa.
Còn đọc hơn nữa. Đó thì giảng sư đó quý vị. Rồi mà sư hỏi cái gì, quý vị cười xuống quên rồi. Thầy trò giống nhau quá. Nói cái gì nó quên rồi, chết rồi thôi, để qua đi thì tỉnh lại, tỉnh lại. À mình đổi cái nhân đó, mình đổi cái nhân Phật. À, tại vì khi mà cái sư đó hỏi Đức Phật á, là bạch Đức Thế Tôn, trong một quá trình con làm nhiều cái tội lỗi rồi, bây giờ con tu sao được? Cứ mỗi lần con ngồi thiền là tự nhiên những cái chuyện mà sai trái con làm nó cáo trong quá khứ nó trào trở lại. Thì nói với một cái tâm rất là buồn khổ, thì Đức Phật nói mà kêu sư đó, đem ly nước ra đây. Đức Phật đưa biểu uống đi. Ông nếm chút, bạch Đức Thế Tôn, ngài là nặng quá. Đức Phật trả lời sao? Đổ nước vô. Đổ nước vô thì tự nhiên trong cái muối nó sẽ tan dần, mình uống được. Cái nước là tức là phước đức của mình làm. Bây giờ mình làm cái chuyện bị trong quá khứ rồi, bỏ, quên, dẹp nó qua bên, quá khứ rồi mình đổ cũng được mà. Vì từ đây này, đây vì sao mình ráng mình tu tập, mình ráng mình giữ gìn cái giới luật, mình giữ gìn cái phẩm hạnh của mình, mình cố gắng mình tu tập đi, mình vun bồi cái phước đức thì cái nghiệp nó bị chặn lại, nhân quả mà, cái nhân nó không có cơ hội, nó không trổ quả được, đó đuổi là đuổi vậy, chứ không phải là gọi là kêu người ta kêu là chuyển nghiệp là chuyển vậy đó này, chứ không phải là nghiệp tự nhiên cái xấu mà mình làm cho nó tốt được đâu, không có, khi mà đã gieo rồi là nó cái giống là cái hạt nó xuống dưới đất rồi, đây là một cái cây đắng này. Đưa ra một cái quả rất là đắng này. Đó thì đừng có cho nó mọc, đừng có tưới nước, đừng có bỏ phân, làm mọi thứ, hoặc giả là nếu như mà nó mọc đó mà nó sung xê quá, mình bới, mình đào, mình bận cái tận gốc cái đó thì nó lên được. Vì vậy Đức Phật ngài nói đừng có bao giờ mà mình buồn phiền với những cái chuyện trong quá khứ mình đã làm. Cái đó là làm cho cái tâm mình yếu, đừng kể nó. Thế mình làm sai rồi mình nhớ mình để đó, và bây giờ mình không tạo cái điều kiện để cho nó trổ quả này, bằng cách mình tiếp tục vun bồi cái chuyện phước đức của mình. Đó gọi là mình đổi, mình tạo, mình tránh, mình là gì đấy, tu là chuyển là vậy đó, chuyển nghiệp là vậy đó.
Thưa sư, con có câu hỏi. Dù hồi xưa ta nói trả thù 10 năm không muộn, là có nghĩa ta nhớ cái chuyện cũ hồi xưa, cái người nào làm cho người ta, cái giờ ta cứ nhớ nhớ, ta để ta có một dịp nào đó, người ta sẽ trả thù.
Yeah.
Cái đó có nên không sư?
Trả thù rồi còn hỏi gì nữa.
Như vậy cái người đó là...
Cái này là tại đồ ăn buổi trưa nữa rồi. Sao? Nói đi, nói tiếp đi. Sao? Tại người đó
sao? Mấy người đó mà tôi nhắc chuyện cũ hồi xưa đó là tốt hồi xưa. Mấy người đó là đâu có tốt là người ta nhớ cái chuyện cũ.
Bây giờ đó, mình, khi mà mình nhớ đó, mình thấy mình vui hay buồn này. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ cô có một người bạn, cô giúp đỡ rất là nhiều. Rồi bây giờ người bạn nó phản cô, chẳng hạn đi mét công an, là cảnh sát, là nói là cô là cái người buôn bán thì kem ma túy, thì bây giờ nó bắt cô. Và thật ra là cô có mà cô không có dính. Cô có giúp đỡ họ thiệt đó, nhưng mà thật ra là cô làm, tại vì cô đâu có biết là nó bán xì gai ma túy đâu. Nó kêu mình bưng cái quái này, đem cái quái về nhà thì mình bưng cái quái đi. Bây giờ nó chỉ cô, nó nói không, nhỏ này nó bạn tôi đó, nó đem xì gai giúp cho tôi là cái nọ, thấy không? Mình làm ơn và cuối cùng là bắt oán à. Đó, rồi nó bắt cô, nó ở tù, có tội rồi vậy, rồi cô cứ bỏ chồng, bỏ con, rồi cô cuối cùng cô phải nhờ luật sư rồi chạy trọt, rồi cuối cùng cô mới được ra. Thì đối với cô thì cái người này là hết là bạn rồi, bây giờ không? Mà khi mà đã hết rồi đó thì khổ sở cái lắm, buồn phiền cái lắm. Qua một cái quá trình nó với mình tử tế với nó, mình giúp đỡ cho nó mà nó tự nhiên nó không có trả ơn cho mình rồi mà còn trả oán nữa. Đó. Thì trong những trường hợp đó mình phải nhắc mình đó, vậy là mình bắt đỡ người ta, bây giờ mình trả. Đừng có để cái tâm thù oán trong này nữa. Bởi vì sao? Bởi vì nếu những nhỏ này nó không có đó là sẽ lấy cái ví dụ bạn bè thì mình nói là nhỏ là vậy đó. Nếu bạn mình mà nó không có phá mình đó, người khác cũng phá thôi. Là cái số mình là số phải đi ở tù mà. Vì vậy nó không có làm để cho mình ở tù thì người khác cũng làm cho ở tù, hoặc giả mình làm một cái gì đó để nó xảy ra để mình ở tù. Thì thôi, còn bây giờ mà mình giữ cái tâm mà mình sân hận và mình tìm cách mình trả thù nó là mình tạo một cái ác nghiệp khác này. Vì vậy Đức Phật nhìn chúng sanh, Đức Phật Ngài rất là thương xót tội nghiệp, là mình tiếp tục mình cứ trả, mình cứ tạo nghiệp mới hoài. Mà tạo nghiệp mới thì sanh tử luân hồi nữa, tới nữa, trả nữa. Thành ra nói thì bây giờ tôi muốn ra khỏi cái thế gian quải ta bà này mà cứ ai nói gì là mình sập mình làm lại rồi. Tới bến luôn là tôi thua, trở lại hoài, trở lại trả nghiệp. Vì vậy khi một cái vị mà thánh nhân rồi là những cái hành vi cử chỉ của Ngài là không có tạo nghiệp, không tạo nghiệp là tại sao Ngài không có cái làm, không có cái tác ý gì trong này hết. Làm để làm vậy thôi. Không nghĩ là cái này là phước đức phải làm, cái này không phải là xấu phải tránh, không. Đối với Ngài là làm vậy thôi. Đây là một cái chuyện rất là khó hiểu đối với người bình thường. Tại sao làm mà không tạo nghiệp được? Làm thì phải có tác ý trong đó mới làm được, mà bị thánh nhân không. Thành ra mình thấy khi mình đi học nhiều về tâm, mình nghe nhiều cái chuyện, đôi khi mình thấy mình khó mà trả lời. Đã gọi là bất khả tư nghị là vậy đó. Lúc nhân quả mà nó vận hành theo vậy thôi. Vì vậy hễ mà khi mình còn giữ cái tâm niệm và trả thù người nào, tức là tâm sân nó vẫn còn nào ở trong tâm của mình, đó mình đang làm khổ mình đó. Mình chết rồi mình cũng trở lại để mình trả thù với người đó. Nhân quả nghiệp báo mà. Vì vậy những cái người mà mình ngày hôm nay mình gặp là đã bạn bè với mình rồi, đã thân thiết, đã tụ tập với mình nhiều đời nhiều kiếp rồi, bây giờ mình mới gặp lại thầy trò cũng vậy, nhân duyên nghiệp lực à, có vậy không?
Đúng,
hả, đúng không?
Dạ, đúng.
À, hôm nay mà ăn một bữa như vậy là cũng nhân duyên đó.
Sáng sớm nói hoài vậy, bữa nay có ngon không mà sao nói hoài vậy?
Nên cũng hỏi nó qua thử hiểu sư nói ngon cái là mừng lắm. Sư dạy gì sư nói ngon nữa là ngày mai sư ngủ nữa. À.
Vậy là coi như chuyện cũ mình đừng bao giờ mình nhớ qua luôn.
Nó đừng có bao giờ nhớ, nó nhớ chứ, nhớ ghê lắm, không phải chơi đâu. Nhưng mà mỗi lần mình nhớ mình nhắc mình, đừng có tạo ở nghiệp mới, giữ tâm mình yên ổn. Nó làm chuyện sai trái của nó, mình đừng có đụng tới nữa. Mình đã từng giúp đỡ nó, mình tạo cái phước rồi, thấy không? Bạn mình nó vô tình, nó vì cái món lợi của nó mà nó đổ cho mình để nó khỏi ở tù. Chỉ mình, nó nói mình là cái người đồng phạm trong đó, thì nó bắt mình ở tù. Đấy. Thì khi mà nó làm sai trái là đó phần của nó, mình đừng có đụng tới nữa. Còn bây giờ nếu mà cô còn giữ cái tâm cô muốn trả thù, cô muốn làm mọi cách để mà trả cái nợ cũ là cô khổ nữa. Đó, mình tu là vậy đó, phải không? Chứ không phải là đụng đâu là mình sát phạt đó. Tu để mình dừng lại, biết ngưng. Vì vậy khi mà quý vị nghe cái sự tích của một cái vị trưởng lão là cái một Angulimala đó, ngài vô não đó. Lúc mà ngài còn là cái một vị cư sĩ là ngài là một cái thằng cướp mà. luật theo Phật, giết muốn giết Phật nữa mà. Là tại vì sao? Ông này cũng giỏi lắm, ông đi học, ông học rồi cái học giỏi vô cùng, rồi cái bạn bè nó canh tị, cái nó xấu, không biết nó qua nó về sao rồi không biết. Cái cuối cùng cái ông thầy ông nghe ông xui làm theo, ông mới nói rằng là nếu mà con mà muốn ra trường mà làm một cái vị thầy á, thì phải giết bao nhiêu người đó để làm quà cho thầy. Cái gì còn ác vậy đó. Thì lúc đó là ngài vì cái muốn trở thành là gì đây, muốn ra trường, muốn học cho xong thành tài rồi, do đó giết. Nhưng mỗi lần giết như vậy là phải cắt một móng tay, cột cổ làm cái chuỗi. Vậy là cái chữ vô não đó là người đeo những cái chuỗi móng tay ấy. Đó thì trong cái số là phải 1.000 người là phải, giết 999 người rồi. Cuối cùng cái vùng đó ta sợ quá, không ai ngang nó nữa. Rồi bây giờ ông nói trời ơi, bây giờ còn thiếu có một người nữa là làm sao đây? Phải đi kiếm ai bị giết, nhớ sực là mẹ mình. Không muốn về giết mẹ. Đó. Thì Đức Phật ngày buổi sáng sớm ngày ngồi ngày thiền ngày quán, ngày thấy trời anh thấy nhân duyên rồi, nếu không mà không có cứu kịp, không có giữ anh lại là anh đi giết mẹ một cái là chết cha. Giết mẹ mình chết cha à, tại cười là vậy. Giết mẹ thì phải chết mẹ chứ phải. Rồi cái em mới nói là gì đây, nếu như mà không có giữ ông này lại mà thấy cái nhân duyên nghiệp lực là thành sát sửa một vị A La Hán rồi đấy, không giữ lại cho kịp đúng lúc là vị này về giết mẹ là tạo thêm ác nghiệp nữa. Cái Đức Phật mới là đi ngang đó. Ồ, thế Phật cũng mừng quá chạy theo, nó khỏi giết mẹ, giết ông này cho nó lấy bóng tay về đem làm quà cho thầy. Thì ông chạy theo hoài mà không tới, không gặp được Phật. Cái ông này nè, ông đạo sĩ đứng lại, chạy gì mà chạy dữ vậy? Cái Phật nói không, tôi đâu có bao giờ chạy, tôi đứng từ lâu lắm rồi. Chỉ có Angulimala mới đứng mới chạy thôi. Chạy nghĩa là tôi đã ngưng tất cả các ác nghiệp rồi, tôi không làm những cái chuyện ác nghiệp nữa. Angulimala hiểu liền tức thì. Hỏi ông Sa Môn này, chắc có lẽ là ông phải có thần thông chứ, tại sao mà ông đứng mà mình này. Thì Đức Thế Tôn nói tại vì sao? Tại vì tôi ngưng lại rồi. Đứng theo cái nghĩa là ngưng lại, không còn tạo thêm ác nghiệp nữa. Còn nhà ngươi mới đang tạo ác nghiệp này. Nhà ngươi đang chạy, đang tạo ác nghiệp đó. Còn Như Lai không, đứng lại rồi. Đứng lại tức là không có tạo thêm ác nghiệp nào nữa. Cái kiếp này là kiếp cuối cùng rồi, không có sanh tử luân hồi nữa. Đó, nghe câu đó là bỏ gươm xuống liền tức thì. Vị dung tới rồi mà. Vì vậy những cái vị nào mà cuối cùng mà tới mà gặp Phật rồi vậy là, đây là những cái người mà duyên lớn ghê lắm cho phải chơi. Họ đã tu nhiều đời nhiều kiếp rồi. Bây giờ chỉ còn cần một chút xíu nữa thôi, ánh sáng mặt trời giống cái hoa, hoa sen vậy đó. Nó đã nằm trên mặt nước nó chờ sẵn rồi. Chỉ cần ánh mặt trời là nó nở. Vì vậy sẽ thấy có nhiều người họ nguyện, họ cúng dường con bộ y hay là họ cũng đi giác hay là cái gì đó, nguyện trời, nguyện sau này gặp Phật làm tỳ khưu rồi xuất gia rồi gặp Phật rồi ý hí bi khu nói tùm lum tại la. Ăn rồi mới đi chơi, không chịu tu chứ đâu. Làm sao mà gặp Phật được? Đâu có phải ai cũng tới mà gặp Phật được cái đâu. Sư nhớ có một ông thiền sư người Mỹ, ông nói tôi thấm thiết cái câu Đức Phật mà nói là nhân duyên của mình á, nhân duyên phước đức của mình á, mình mới là mới tu được, nhân duyên phước đức của mình mới gặp Phật được, nhân duyên phước đức của mình mới gọi là biết gọi là kêu bằng là thiện thế nào, ác thế nào, cái nào nên hay không nên đó. Là tôi đi qua bên Ấn Độ tại Bồ Đề Tràng đó, tôi ở đó tôi tu tập, tôi hành thiền, tôi học với các vị thầy, tôi ở đó tôi hành thiền, tôi thấy cái tâm tôi nó sung sướng quá. Còn cái người dân ở tại cái xứ đó nó lại nó cứ là đi ăn mày, nó giả bộ làm ăn mày để xin tiền ta, không xin tiền du khách. Ở trong cái chỗ của Phật, chỗ của đồng tâm của Phật đó, không biết tu tí nào trên. Bây giờ sư ông đi Ấn Độ. Đi Ấn Độ mà mình không tu đi chi, phải đi chơi không, đi gì. Đi mà vừa đi mà còn tốn tiền nữa. Bây giờ đó, nếu mà mình là người mà thương Phật á, mình là người cái bằng mình cái cảnh đó cái cảnh đồng tâm. Quý vị đi thăm những cái cảnh đó trong kinh nói cái này nó gọi là cảnh động tâm này. Thấy cái chỗ mà Đức Phật thành đạo, chỗ Đức Phật nhập Niết Bàn, chỗ Đức Phật sinh ra đời là vậy đó. Đức Bồ Tát sinh ra Bồ Tát sinh ra, Bồ Tát thành đạo, Bồ Tát nhập Niết Bàn, những cái chỗ Đức Phật nhập Niết Bàn, đây là những cái cảnh đồng tâm để ra mình nhớ để mình tu. Thành ra mình ở đây mình tu là được rồi, tốt rồi. Đi chi cho nó mất tiền, phải không?
Hả? Mà sư cứ đi, em miếng biển hoài, sư cứ đi hoài. Tụi con nó hỏi sư đi làm chi? Tại sao vậy?
Đi chi? Quay thử. Quay đó, enjoy, quay chơi với nó sao? Kim nghĩ sao mà sư đi hoài vậy?
Sư cứ đi hoài nó để cho nó động tâm để mình tu.
Đó, Ấn Độ á.
Dạ.
Ấn Độ á, đi qua bên Ấn Độ cho nó động tâm, thấy cái cảnh nó động tâm. Thì bây giờ mới qua bên miếng điện. Qua miếng điện cái chỗ ta tu, mình tu cần chi phải động nữa.
Cái lòng tu của sư thúc đẩy, sư muốn đi tu, còn mấy người kia người ta cũng muốn coi để cái tâm ta động thì
người
ta tu.
Đúng đúng
rồi,
ta về ta động còn dữ hơn nữa chứ không phải động tâm để tu đâu.
Nhiều người về
bên
đó ta xuất gia đó sư.
Xuất gia rồi về tới bên này ta cũng giống lại nè. Sư ấn tượng mà sư thấy ngài hòa thượng thầy của sư, ngài tổ chức một cái chuyến đi đó, trong đó có một cái bác rất là nổi tiếng mà được thôi sư không có nói tên là ai. Sư lúc đó sư ở Thích Ca Thượng Viện, sư đứng ra sư đi thuê xe, sư đổi cho các vị đó từ bắt đầu từ đâu hết tới tập trung ở tại Thích Ca Thượng Viện. Từ Thích Ca Thượng Viện mua vé máy bay ở phi trường Los sẽ đi qua bên qua Thái Lan, qua Miến Điện, đi đâu đó không biết, rồi bắt đầu từ đó mới đi Ấn Độ. Trời ơi, cái đi thì thôi sung sướng lắm, mà khi về trời ơi, ngày nào ngày nấy kêu bằng là kêu bằng muốn đem nhau ra tòa nữa, muốn đưa ra tòa, đưa cái cô mà thua khai. Không biết cái cô đó cổ làm cách sao đó, mà tôi thấy những cái người mà từ trước giờ suy nghĩ là rất là đàng hoàng tử tế, sân hận mà đòi phải đem ra tòa. Cho đến nỗi mà cái ông mà người Miến Điện, ông nói người Việt Nam tôi bây giờ tôi mới thật sự tôi mới thấy họ rất là dữ. Họ rất là chia ly trong cái vấn đề về chi tiêu. Vì vậy cái cô này khi mà họ đã giao cho một số tiền rồi là phải tôi làm cho đàng hoàng tử tế, không có là họ có thể lôi ra tòa được nữa, vân 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 vân. Như vậy thì không biết qua nó tu được cái gì không, thấy động rõ ràng đấy. Thì sư không có nói cái chuyện là mỗi người đi thì một cái phần phải vậy không đó. Ngài hòa thượng đi như vậy, đi với mấy chục bà như vậy mà ngài chịu đựng nổi, sư nói cái đó là a la hán này, đúng không? Cái a đi như vậy thì phải a la làng, phải la chứ có chịu không nổi vậy mà ngài chịu đựng được, ngài đi với họ.
Thưa sư, mỗi lần là sư qua bên Miến Điện vậy, cái sự mà sư qua bệnh tu học thêm thì sư trở về thấy nó có cái động lực mà thúc đẩy sư sẽ tu nhiều hơn không?
Xấu quá, thì thấy thì xấu quá.
Như vậy là tu nhiều lắm.
Thế mình mỗi lần mình đi qua đó mình tu, mình xấu không phải là như thế này, không phải là mình nói là mình thất đức, mà giết người ta rồi mình thấy mình xấu rồi vậy đó. Mà mình qua bên đó để mình thấy rằng là mình là một cái người tu, mà cứ nghĩ rằng là mình tu đã một cái thời gian nhiều năm tháng như vậy rồi thì cái sự tu hành của mình chắc là ghê lắm. Nhưng mà khi mà không, khi mà qua mình tiếp cận có những người mình thấy trời ơi, họ đúng là cái phước đức của họ quá lớn, họ hiểu nhanh quá là nhanh nè. Mình chỉ nói sơ sơ họ hiểu à, trẻ mà nó đâu có phải là người Việt Nam, nó người nước ngoài, nước ngoài quốc thì mới vậy.
Tu lâu đời rồi.
Đó phải mới tu đây. Vì vậy mình khoan nói cái chuyện là mình ở trong đạo, mình đã ở mấy chục năm, mình đã cạo đầu, mình ở chùa rồi vậy. Rồi mình thấy có những cái người đó, họ là người cư sĩ không mà tánh tình của họ còn hơn người tu nhiều nữa. Họ cũng bon chen, họ cũng chụp giật, không có gì hết trơn. Vì vậy khi mình đi như vậy, mình nhìn những cái người đó, mình tự hỏi ở đâu mà gọi là người tu này, thấy không? Rất nhiều xứ khắp nơi tới hết trơn. A Châu có, Âu Châu có, Phi Châu sẽ ít thôi. Phi Châu với Trung Đông là không có thấy. Còn các xứ và Tây Phương là thấy đầy đủ hết trơn. Trong một cái nồi mà cắm heo như vậy, mà sống chung với nhau như vậy, mà họ rất là nhường nhịn nhau. Cái bao nhiêu là phong tục tập quán nó khác mà, nói không? Vậy mà người ta nhường nhịn nhau, người ta ở đó để người ta tu rồi, người ta đâu có phải là, ví dụ như mình là người Việt Nam, mình còn chịu đựng cái nóng cái lạnh, còn họ đâu có được, không? Vậy mà ở đó họ chịu đựng vất vả để họ tu. Mình thấy đây là những cái chuyện mà rất là tốt này. Chỉ có một cái là có nhiều ông nói quá trời quá đất à. con ông trời ơi, ông hôi quá rồi đó cả. Ông đó là coi chừng phải đi máy bay American nó đuổi xuống à. American Airlines chắc nó đuổi à. Cái sao mà cái mồ hôi nó hôi quá rồi đó kìa. Nhưng mà ông biết nè. Mình đi vô phòng, ông nói, sư đừng đi vô phòng, tôi hôi ghê lắm. Thì người ta nói tôi vậy, mồ hôi tôi, bây giờ cái nghiệp của tôi phải chịu thôi. Không biết làm sao. Đó thì mình đi tới những cái chuyện như vậy, mình không có thể là mình chưa học được cái gì, nhưng mà mình thấy mình mở mắt ra hết trơn, mình đừng chấp cái gì hết à. Đừng có nói là mình sinh ra trong gia đình, mình tu theo đạo Nam Tông, Phật giáo Nguyên Thủy, rồi cha mẹ tôi làm chùa, làm đồ, đó là cái mà sư đeo trong người thật sự á, thấy không? Khi mình về, mình tới đó rồi mình nói mình tu giỏi cái gì mà sao mà mình đó nghe mấy đứa nhỏ này nó nói không? Nó mới tới, nó tu đâu có bao nhiêu đâu. Vậy mà nói nhiều cái thiền sư ngạc nhiên, giòn sư đó, thấy không? Mình ở cái tuổi tụi nó mình làm cái gì? Mình ham chơi không à? Thôi đừng nói chuyện ăn nữa, nói ăn kim cổ buồn nữa. Người ta thường đem tôi ta vào trong diễn trình nhân quả mà không hiểu rằng nhân quả sinh hoạt một cách tự nhiên, một cách độc lập. Vì vậy tôi thường hỏi, không tôi ta thì còn cái gì đây? Cái gì đang xảy ra? Nhiều người nói với tôi họ đã hiểu thế nào là không tôi, thế nào là không ta. Tôi hỏi lại, không tôi ta, vậy danh sắc này là gì, của ai đây? Nếu chưa hiểu được thế nào là nhân quả thì không thể hiểu thế nào là không tôi ta. Tôi chỉ là khái niệm thì không thật, không hiện hữu. Vì vậy không có cái tôi nào làm tội hết trơn. Chỉ là cái tâm vì không có tu tập cho nó sai xử, mình làm những cái chuyện bậy bạ. Và khi mà nó sai xử như vậy thì mình tạo ác nghiệp. Trong một cuốn sách tiếng Anh tôi có nói, trong diễn trình nhân quả không có tôi ta, nhưng bạn phải có trách nhiệm đấy. Không tôi ta là không có bản ngã. Ngã là cá nhân, là người nào, là nhân vật nào. Mà thật ra không có ngã, chỉ có vô minh. Chúng ta tin vào ngã và ngã sở. Tiếng Pali gọi là thân kiến. Thân kiến là sự hiểu sai lầm, hiểu không đúng về những diễn trình của thân và tâm, danh và sắc. Mấy cái này là gọi là tà kiến này. Vì vậy có một cô hỏi là tà kiến mà xong đi lên quả trời, lên quả trời vẫn là còn dính mắc như thường. Dính mắc là vẫn tôi ta, của tôi, của ta mới dính mắc chứ, thấy không? Chư thiên cũng đánh lộn nhau quá trời đất trên đó, rước nhau á, giành đẹp cái ở trong kinh nói. Sư mà chư thiên thôi chắc không biết còn ngồi đây nữa không, rồi tắt đi rồi. Nhưng mà sư đọc cái kinh ra thấy á, thấy là các vị trời ấy, dành gái à. Hả?
Có
thì
có sư.
Chẳng lẽ sư đang nói láo? Cái gì cũng tin sư tôi sao ở đây? Đó không tin rồi bây giờ phải cái chuyện là mất công không? Hả? Ví dụ nào? Ví dụ này nói không biết bao nhiêu lần rồi mà nghe vậy thôi à, khỏi lại vậy chưa. Nói chuyện như thế này này, là đi đây, ở bên Florida đó có cái anh đó. Anh là bác sĩ. Anh bác sĩ rồi đó thì anh có hai đứa con trai, một đứa con gái, mà anh muốn mấy đứa con của anh cũng bác sĩ đó luôn. Cái đó là đứa chết rồi, thấy không? Thì thằng con đầu nó chịu theo, đứa con gái út nó chịu theo, mà cái thằng giữa nó không chịu. Thằng giữa nó không chịu theo. Anh phiền hà, anh buồn phiền cái chuyện đó lắm. Đi học cùng Peter rồi gì đó, anh bực bội. Nhưng mà rồi cuối cùng á, khi mà anh tu rồi, sư nói anh buông nó ra, để cho anh đi theo nhân duyên nghiệp lực của nó, đừng có bắt nó. Anh đừng có nghĩ là anh happy với bác sĩ mà chưa chắc con anh đã thích. Cái nghề nó không có hợp với cái căn cơ của nó mà. Vậy là cuối cùng anh thả ra cái từ tự nhiên là nó đi học bác sĩ à. Rồi đó là cái thằng thứ ba, cái thằng thứ gần thằng chắc út gần út à. Còn cái thằng, có một thằng nữa là anh chị không bao giờ tới nhà nó, nghĩa là đi tới đứa nào chứ còn nhất định lắm đó, mà anh á là còn đỡ. Cuối cùng anh còn tới thăm nó ở Florida, ở dưới Miami dentist lấy nhỏ ngày mễ. Không được, không cho nó lấy ngày mễ.
Đúng rồi.
Đúng rồi là sao?
Mệt mệt lắm.
Mệt nhưng mà đối nhân duyên của nó sao mệt? Nó mệt cho mình có mệt đâu.
Hả? Khổ, ta bà, kinh nghiệm.
Rồi, cái sư mới kể cho anh nghe cái chuyện mà ông Tư Thiên mà đánh lộn đó. Hả? Thôi kể chuyện bấy nhiêu đó chắc cũng đủ rồi, coi Tư Thiên đánh lộn chi nữa.
Chưa hết. Chưa nghe.
Ôi dạ, tôi để con tập tập quang bên đấy cho cầm lắc cũng không mà có được được gì đâu. Cái chuyện là gì đây? Quý vị có nghe cái cung trời Đao Lợi không? Đó, cung trời Đao Lợi đó. Trong trong kinh á, thờ cung trời Đao Lợi gọi là Tam Thập Tam Thiên, là 33 vị trời. Thì 33 cái ông này á, là hồi xưa là cái mẫu ở dưới thế gian là ông làm rất là nhiều phước đức. Nhờ cái phước đức cho đó ông trở thành làm một một cái quái luôn á, lên trên đó 33 ông á, hướng trên đó cung trời Đao Lợi đó, Tam Thập Tam Thiên đó. Đó thì trong một có một cái cuốn sách của viết ra mà ở dịch lại bên Việt Nam á, nó kể cái sự tích của mấy cái vị đó cho mình nghe, họ làm những cái phước đức gì ở trong khi mà họ đã ở dưới đất quả trời nữa, ở dưới thế gian này mà đến khi mà họ chết đi tái sanh họ làm trên đập trời ở trên cái những cái quả đó đó. Thì trong đó mới kể là cái ông mà đầu tiên là cái ông mà kêu là gọi là mà chúa cái cung trời đó đó, mỗi mỗi cái cung trời nó có một cái vị gọi là lãnh đạo leader đó. Thì ông là cái người mà kêu bằng là dẫn đầu cái nhóm mà 33 người đó đi làm chuyện phước thiện ở trong khi còn. Thì khi mà ông sinh ra trong cái quả đó, ông cũng trở lại làm lãnh chúa cho họ nữa. Đó thì ông này, ông có ba bà vợ. Thì khi mà ông chết mà ông trở lại làm vị trời, hai bà vợ thứ nhất và thứ hai đi theo ông đó, lên đây đó. Cũng là vì đây trở thành cũng vị trời trên đó và cũng ở đó chung với ông luôn. Nhưng mà cái bà thứ ba thì không biết đi đâu. Ông kiếm hoài không thấy. Cái ông dò cả thế giới. Nghe rồi phải không?
Chưa.
Có nghe.
Chưa
nghe. Thì nghe thôi, nín lại cho rồi.
Chưa nghe mà sao?
Chưa.
Cô nghe chưa?
Chưa.
Ngày mới.
Này rất là hay.
Cái rồi cái ông dò hoài cũng thấy chết. Trời ơi, thành cò. Cò đứng cò cái à, làm thành cò đứng, mà bây giờ đứng mà làm cò thì phải là ăn cá chứ. Giết chết rồi, kêu ông bay xuống ông làm cò đực đứng bên cạnh đó. Ông tán đó là sư nói vậy thôi chứ còn chỉ nói là ông làm cò đực thôi. Cái ông mới kể cho con cò cái nghe là tại sao mà nó là từ đâu mà tới, dùng cái ngôn ngữ của nó để làm cho nó hiểu là từ đâu là tới. Cuối cùng nó nói, ủa vậy đó hả? Làm những nhân duyên nghiệp lực, cứ nhớ lại. Nó đúng rồi. Bây giờ hai chị của con, của hai của em là ở trên đó đó, sung sướng lắm đó. Tại vì hồi xưa là bà là tôi làm phước đức, bà làm theo, bà phụ tôi, bà làm theo chuyện phước đức là làm xây nhà, xây cửa, rồi làm gì đấy. Người bên Ấn Độ là họ có cái thói quen là mỗi góc đường họ để một cái chậu nước để cho người đi bộ về đi ra ghé là uống, rồi mở những cái trạm xá để cho những người đi khách lữ hành như vậy đó, vân vân đó. Thì ông này là ông làm đường, làm xá, làm đủ thứ cái được hai bà kia. Chứ còn bà này á đẹp nhất mà chỉ lo ăn rồi với là gì đó, đi shopping đó, nói chỉ dễ hiểu vậy đó. Cái rồi cái mà mình nói cho bà nghe thì cái con cái mà còn nói bây giờ làm sao đây, giờ làm sao mà tôi đi theo ông được đây. Kêu nó thì bây giờ giữ giới đi, đừng có sát sanh nữa, mà cò mà không sát sanh thì cò chết, có vậy không? Đấy. Thì khi mà nó cũng không cò, nó nghe được rồi nó không bắt cá nữa thì là chết. Nó chết trở lại làm một cái cô gái trong một cái thành phố đó. Đó thì cái cô này sinh ra gia đình cha mẹ nuôi nấng đàng hoàng tử tế lắm, đó, rồi cái cuối cùng đó, khi cô lớn lên cha mẹ mới giao cho một cái xe bán dưa, dưa gì đó không biết, thì cô đẩy đi trong làng á. Người ta hỏi, trời ơi dưa ngon quá cô bán nhiêu vậy? Nó không, tôi không có bán, tôi cho người nào giữ giới à. Là vì cái nhân trong quá khứ là đã nghe nói chuyện giới đức rồi. Thành ra bây giờ cô sinh ra cô nói không muốn bán. Cô dưa ngon cô dành riêng cho người này giới. Thì cái ông trời này ông ở cái này ông nghe là ông bút xuống rồi. Ông đứng đó mà ông canh me rồi mà. Ông nói tôi có giới đây. Cô hỏi có giới thật không? Thì ông nói cho nghe. Ông nói là ông có giới thực và ông đem một chuyện quá khứ nói, ồ vậy đó hả, rồi nhớ nữa rồi, thấy không? Vậy là bà này trong cái suốt thời gian đó sống đó, cũng giữ giới đàng hoàng tử tế lắm, không có sát sanh trộm cắp, giữ năm giới rất là kỹ. Để sao giữ đó kêu bằng là hễ mà giữ giới mà tốt là sẽ lên làm chư thiên á đó. Đó rồi khi mà sanh nữa cũng chưa làm chư thiên được, mới là làm một cái cô công chúa. Cái cô công chúa đẹp quá rồi đó, cả con của một vị vua đó ở một cái thạch tỉnh thành đó lớn lắm đó. Thì tới cái lúc mà cô công chúa lớn á mới đi gả mà chọn phò mã, chọn hoàng tử cho công chúa. Thì rao lên cái ngày nào đó là chỉ để tất cả mọi người tới để mà dòm mặt công chúa, rồi người nào mà công chúa mà đồng ý là cho làm hoàng tử, làm phò mã đó. Rồi thì ta sắp một giấy dài, tất cả mọi người ghét lên ai chờ đó. Hồi đó sướng quá hả, chỉ việc đi sắp vậy mà được à. Rồi cái đến khi mà chuông gõ là bắt đầu là kém phò mã đó ha, là có cái anh chàng đứng tút lút phía sau á, và khăn và khế, anh nói em anh đây nè, nói vậy. Nói cái cô nói cô dòm, nói không nhớ hả, không nhớ anh hả, mà nói ông già và khăn và khú gì mà nhớ cái gì đấy. Cuối cùng đó là cái ông trời đó, ông giả làm vậy để coi cho cô này còn nhớ không. Cô này nhớ, bỏ luôn, bỏ đứng dậy đi. Trời ơi, mấy ông kia trong cái số mà những cái người mà tới mà để tranh thủ để mà làm, để cho được lòng của công chúa, là có mấy cái ông trời khác nữa cũng xuống nữa. Thôi thì rước theo ông này liền, hai bên chạy theo đánh nhau âm xì xèo hết trơn. Sao bây giờ tham nó còn tham mà làm sao, dành gái mà. Rồi kê mà đánh rồi kê có một ông đó là suy nhớ không rõ, là ông đó kia bằng là kia mà thần thông được dữ lắm. Ông rước theo chiếc xe, tại khi mà ông trời ông đưa tay lên, ông nói là anh đây em có nhớ không, là ông hiện ra làm ông trời liền, là ông bay tới ông để cái này đến cái xe của ông chạy, tại vì ông biết trong cái đám mà đứng đó là có nhiều người cũng có nhiều quyền lực. Tất cả mấy ông kia rước theo, anh nào mà không có sức là đứng lại đó thua, thôi anh nào mà không có thần thông rồi là đứng lại hết, có anh nào thần thông là rước theo chạy. Rồi cuối cùng tới ngay một cái chỗ đó, nói là khi mà giành nhau tới ngay đó rồi, ông mới thấy rằng là những cái đám này là nó xuất phát từ cái quả nào, đi tới thẳng cái quả đó, ông đá xuống luôn hết nhà cửa rồi của cái người nào, là tại vì ông này là có thần thông, có sức mạnh hơn mấy kia mà. Thì mấy ông kia khi mà tới nơi thấy trú xứ của mình, tới nhà cửa của mình bị hấp, bị đạp đi hết trơn rồi, thôi chịu thua ông luôn. Rồi ông cấp bà nó lên được cũng trời đau lợi cũng sống. Thấy chư thiên không? Rồi chư thiên mà gì đây, mà chư thiên mà còn kêu đừng có làm phước đấy nha. Cái ông mà đuổi chư thiên là ông cấp cô độc á. Cấp cô độc mà đuổi chư thiên cái gì? Quý vị nghe ông cấp cô độc không?
Nghe.
Ông cấp cô độc là học đệ tử của Phật á. Ông đuổi chư thiên à. Ghê vậy. Thành ra đâu phải chư thiên, đâu phải là hễ chư thiên cái là ngon đâu. Thôi đừng hỏi thêm nữa, không hỏi thêm nữa, nói chưa nữa trả lời nữa mất công lắm. Như vậy thông thường người ta thường nói rằng không tôi không ta, không có ai trong này cả. Điều đó không có nghĩa là không có trách nhiệm. Có trách nhiệm đấy, vì nhân quả nghiệp báo nó vận hành mà. Mình gieo nhân là phải gặp quả, không có nói gì hết trơn. Vì vậy chữ đó không tôi không ta là bởi vì sao? Bởi vì mình là cái người mà kêu mà không có tu, mình vô minh rất dữ, mình rất là ngu dốt, mình cái gì mà muốn chấp tôi ta trơn. Thật ra không có tôi ta, có bao nhiêu đó thôi. Nhưng mà hễ mà tâm và danh và sắc mà khi mà nó đã vận hành rồi thì nó gieo nhân thì nó tạo quả. Nhiều người hiểu rất dễ dàng rằng nếu có phải tái sanh vào kiếp tới thì tôi sẽ là một người khác, một cá nhân nào đó, đâu phải tôi này nữa, cho nên cứ làm đại để sở chí đồng sở nữa. Tại vì kiếp tới là tôi sẽ tái sanh làm người khác mà. Nếu mà tôi tái sanh làm người khác thì thằng cha đó nó chịu cho mình đâu có chịu, phải không? Chúng ta phải tái sanh, phải đi tới đi lui hoài trong sanh tử luân hồi vì diễn trình nhân quả này. Chuyện mình làm là thiện hoặc bất thiện, tức là tạo nhân rồi, phải tái sanh để hưởng hoặc giả để chịu trách nhiệm. Như vậy trở lại cái câu hỏi của cô hồi nãy, có một người mà đã làm cho mình những cái chuyện mà đau khổ rồi, mình nhớ mình trả thù. Là tại vì mình phải mình đã tạo một cái nhân trong quá khứ rồi, bây giờ mình phải gặp một cái bạn như vậy. Vậy nó làm những cái chuyện để cho mình ở tù ở tội. Thì thôi đừng có tạo thêm cái nhân mới nữa. Nói vậy hiểu không? Cái câu nói này. Chuyện mình làm là thiện hoặc bất thiện, tức là mình đã tạo một cái nhân rồi. Thấy không? Và khi mà đã tạo nhân rồi thì quả nó sẽ đổ, và muốn mà phải giữ quả này tái sanh nữa. Vì vậy người nào mà cứ làm phước bố thí cúng dường hoài cũng tái sanh nữa. Tại làm phước thì tạo phước, tạo phước thì hưởng quả, làm tội thì tạo tội thì cũng phải hưởng cái quả của nó. Vì vậy nhân quả nó cứ vận hành hoài, mình cứ làm hoài, mình cứ tạo tác hoài đó. Đó, cái này cái chữ khổ trong Đức Phật nói, khổ vì sự tạo tác, sự trở thành một cái gì. Không có cái gì hết trơn, mình làm để mình trở thành một cái cá nhân nào đó. Thì rồi mình gieo nhân mình tạo quả, gieo nhân rồi hưởng quả, đó cứ trả tới trả lui hoài. Đó thành Đức Phật mà nó chỉ khổ là vậy đó. Mà chỉ khổ này thì không ai hiểu đâu. Người ta cũng muốn thêm mà. Thưa sư, mỗi lần tu tập, mỗi lần chánh niệm, con thấy rõ được nhân quả. Con rất sợ nhân quả, sợ những quả báo của ác nghiệp. Hãi hùng quá, thấy cái nhân quả nó vận hành thì nó ớn quá. Đâu có cần chỉ phải sợ. Nếu giữ chánh niệm tốt, có trí tuệ sẽ thấy rõ nhiều nhân hơn. Còn mình sợ này là sợ sân này. Mà cái thấy được cái nhân quả này là do tại vì mình tu tập, do đó tâm mình sáng suốt, do đó mình thấy. Mình thấy rõ ràng hồi nãy đó, mình đừng có nói nha. Cô nói như thế này, cái gì cô nói, tôi đang ngồi thiền, tự nhiên tôi nghe cái tiếng ai đi bên đó, đi tới đi lui, đi ầm ầm. Tôi nói, trời ơi, tôi đang ngồi thiền vậy mà đi ầm ầm, đi ra ngoài kia mà đi, ngoài kia chỗ biết bao nhiêu cũng đi mà cứ đi trong này đi ầm ầm vậy, cầm ram trong mà thôi mà, kệ nó. Tiếng động chỉ là tiếng động, nó là một hiện tượng tự nhiên, là có nhắc cô vậy, đừng có bực bội, đừng có sân hận nữa. Nhưng mà trong tâm nó cứ nói, nó cứ càm ràm, nó càm nhau. Thì cuối cùng cái cô mở mắt ra, cô dòm, cô thấy có một cái cô đang đi tới đi lui, cô đưa cái tay vậy, cô chỉ làm vậy, làm dấu á, bà đi ồn quá, tôi nghe tôi chịu không nổi này. Rồi cái cô này cô mở mắt ra cô thấy, ủa cái bà tu nữ mà làm cái gì mà dữ vậy, đưa vậy đó. Tính tới hỏi rồi mà cái bà chỉ cái giò này. Cô kêu hoảng sợ lót tót chạy ra khỏi thiền đường. Đó khi người ta đi rồi, trời tâm con nó chấn động. Quá chấn động, mình làm ta sợ hãi. Không biết cái con mắt của mình lúc đó, cái miệng của mình như đó, cái tay của mình nó như thế nào. Bà đã bị giò mà trợn mắt vậy này. Bà hoảng hồn hoảng vía bà chạy ra khỏi thiền đường. Sư giả cái bộ giống quá sao quý vị cười.
Dạ đó, tại vì cái chỗ này ở chùa cũng khó mà họ cũng vậy đó. Mà sân thì sợ lắm. Nhưng mà
sau đó cái cô đó cô định pháp cô nói, con không lúc đầu con dòm bà này con không tưởng không nghĩ là bà tu nữ đâu. Mà sao mà một tại vì cái mặt bà dữ quá rồi quá đó cả. Bà tu với mình mặt dữ vậy. Trợn mắt lên. Mà cái ông thiền sư ông nói, quý vị thấy không, mình đâu có chịu nghe cái tâm tốt, thấy đi yên đi, duy trì chánh niệm, giữ cái tâm mình cho yên ổn. Còn cái nói yên sao được, yên đi ầm ầm vậy ai tu được, mình tu không được, mấy người khác tu cũng được. Mở mắt ra liền, chỉ liền, đưa liền, đưa tay liền, xẹt liền. Bà kêu hoảng hồn hoảng vía chạy ra khỏi thiền đường. Người ta đi rồi mình ở đây, mình tâm mình mới chấn động. Tại sao mình nói chi vậy, mình làm chi vậy? Tại sao mà thiền sư nói rằng tiếng động chỉ là tiếng động, không phải nó tới đây nó phá mình không tập được cái nọ, mình còn làm cái bao nhiêu việc phiền não, mình là người tu mà. Thì quý vị thấy không, khi mà mình làm rồi đó, mình mới thấy tâm của mình nó chấn động. Còn bình thường mình không thấy đâu. Và bây giờ đó, ông thiền sư nói, cô thấy rõ ràng cả hai trường hợp không? Một cái im lặng, giữ chánh niệm, quan sát tâm của mình, xem nó chỉ là đối tượng mà thôi. Còn một cái mở miệng ra, đưa tay, đưa chân, làm cho giữ. Người ta chạy ra, ta chạy đi là ta sợ mình nổi sân á. Khi mình nổi sân người ta sợ dữ lắm. Mình rất thích cái đó. Bữa sau mình làm nữa. Nếu mà ngày hôm nay mà cô không thấy cái tâm cô mà chấn động như vậy, lần sau, lần tới là cô sẽ làm nữa. Vì khi mình nổi sân như vậy nó sợ. gọi là lúc đầu là tâm sân là vì vô minh mà làm sân. Sau này khi mà thấy sân như vậy người ta sợ rồi, bắt đầu tâm tham, nó muốn làm thêm điều đó nữa. Vì vậy khi mà ông nói khi mà bạn tu tập á, bạn quan sát nhiều cái tâm, bạn thấy trời ơi có một chút mà tại sao mình không ráng mình nhịn cái mọi sự nó sẽ yên à. Mà yên là ai yên? Mình yên chứ không phải người ta yên.
Không được.
Hả?
Không được, nóng lên.
Hả?
Không được, tại vì lúc nó nóng lên rồi nóng chịu rồi. Không nổi. Là nó phải hành động liền. Khó, cũng khó.
Khó không?
Mấy người nóng tánh cũng khó.
Chồng có nóng không?
Dạ nóng dữ lắm.
Nóng dữ lắm mà. Dạ. Sao ông kêu ông tu cho bớt ra sao?
Có lời đây tu mà sao?
Có không?
Có.
Vậy thôi được rồi. Bây giờ ông nắm cô muội đi. Hay là cô cũng nắm theo nữa. Chắc cũng nắm theo quá.
Nắm theo. Trời ơi, nói câu buồn quá vậy ta. Thấy hiếp á. Trời, ai cũng nói em hiếp ổng tội quá. Vậy hả?
Để bữa nào tôi có gặp coi thì chắc anh hiền lắm á. Giờ mình biết rồi. Đó thì bây giờ mình cứ nóng hoài rồi mình thấy sao? Ăn hiếp được một lần là cứ ăn hiếp hoài vậy đó. Tham trong cái chuyện sân hận.
Phải chị lì quá.
Lì. Là cái gì mà lì này? Làm sao mà gọi là chuyện lì?
Nó hoài cũng vậy. Nó hoài cũng vậy, sửa cũng được.
Mình sửa chi đó chứ?
Mình sửa mình là tu hoài.
Mình sửa.
Phải
sao?
Thí dụ như làm đồ dơ, làm không sạch. Con nó phải làm cho sạch. Thì làm không sạch thì con nó làm không sạch gì hết. Vậy cái giận.
Cô, ông giận hả?
Dạ ông giận. Ông giận nói gì làm đi, không bỏ, chưa hết. Mình đi.
Rồi mình làm.
Mình làm.
Thế không? Dạy không? Suy nghe một câu chuyện cũng tương tự như vậy đó. Người ta cái cô đó, cô tới, cô thưa với ngài Trung Triệu, cô nói ông chồng con là có hai cái mà con ghét cay đắng. Cái thứ nhất là về đó câu chuyện nhà biết cái chơi game không? Cha gì là biết cái chơi game suốt ngày, có kêu làm cũng không làm. Còn mà đi vô cái phòng tắm đó nghe, đánh một chút buổi sáng, đánh răng, đánh văng trắng bóc rồi để vậy đi ra. Đôi khi đi cầu cũng để vậy luôn, quên.
Cái đó không được rồi.
Hả? Không được.
Nó bệnh quá này, nó bệnh nặng rồi.
Rồi kê rồi kê mà như câu chuyện nó nói tới với ngài của thiền sư thầy của sư thế. Thì người nói nó không dọn, mình dọn thôi. Bây giờ con dọn mà con dọn với cái tâm gì? Con dọn, con nhắc nhở con rằng thôi thì bây giờ đó, mình đã thương một cái người mà nó cẩu thả như vậy, thấy không? Thì bây giờ mình nói chứ. Mình nói đi nhớ là tắt đèn này, hoặc giả là nhớ đi vô đi tiểu thì mình nếu bấm nước xuống này đó. Hoặc giả là đánh răng xong rồi nhớ chùi rồi vậy đó. Nó hoài mà nó làm, mình sẽ làm mà mình làm trong chánh niệm. Mình làm mà để giữ gìn sạch sẽ cho chùa, cho gia đình của mình. Cái vậy thôi. Quý vị thấy không, mình không khéo tu á, tự nhiên tà tư duy nó lên, nó nói rằng là lì quá, không có chịu làm nữa, dơ quá rồi vậy. Còn bên kia nó nói không, thôi kệ nó, ổng làm mình làm. Cô mà làm được cái bữa nào cũng khóc không? Trời ơi, tôi không ngờ vợ tôi bây giờ như vậy.
Làm hoài cũng vậy, tỉnh vơ, khóc
vậy. Rồi tại vì sao? Tại vì cô làm sao mà cô nhằn?
Chưa tới.
À, chưa tới. Với lại làm nửa chừng chịu không nổi là phải nhằn cái đã, thấy không? Nhằn cho nó đã hơi cái đã. Đấy. Thành ra nói cái tới phiên này là mấy ông dòm xuống hết trơn, không ai ngước lên hết trơn. Chỉ gì nữa, đừng có chỉ gì tội nghiệp. Người ta đã cúi xuống rồi mình còn chỉ. Rồi sư thấy vậy đó, là thằng nhiều quý ông mà không có bao giờ sạch sẽ hết trơn à. Trời ơi, sẽ tới một cái chùa đó ở bên Việt Nam á, nói ngài là một quý vị thượng tọa hòa thượng, họ làm họ bưng sư lên dữ lắm. Thôi bây giờ đó buổi trưa đó, thay vì ngài đi về thôi, mời ngài qua đây nằm. Nó hoài mà mình đâu có muốn ngủ ở nhà của chùa của ông dẫn vô. Trời ơi, ông đưa cho cái gối mà thúi ơi, thúi. Nó dằn thè vậy. Sư ngủ không có nổi, sư cúi đầu xuống đó là tôi muốn búng mình. Cái ông hỏi, ủa sao thầy không nghĩ mà thôi giờ tôi muốn đi kinh hành cho nó khỏe. Cho hôi quá ngủ cái gì. Trời ơi, cái chùa sao mà gối mềm, cái nào cũng dơ giấy hôi ha. Trời, đi mua cái cầu tiêu rồi thua nữa luôn. uống một tiêu, giọt cái cổ tiêu hết đau bụng rồi. Nó mới dặn, ố, dặn vàng kè.
Sư nói vậy. Con nhớ một chuyện sư. Rồi đó con về Việt Nam, con ra cái chùa ở
cái tình ở chỗ mà gì đó chùa Tứ Phương Tăng cái gì
Phước Tịnh là chùa Ngâm á, cho con lên cái gác đó hả, cho suốt đêm con ngủ được luôn, chỗ nó hôn móc quá trời lên mà đồ không biết để bao nhiêu năm rồi, trời đưa con cái mùng văng lên, trời ơi thôi quá trời, thôi con vô con chung con mở mùng ra mà con mở cửa sổ luôn. Cái giờ cái khuya ta gõ bon bon để xuống tụng kinh con, lúc đó con thích quá rồi con dạy nổi luôn. Để con làm thanh luôn con suốt.
Nhưng mà chung chung là các sư là sót dơ quá. Cái thế chung vậy đàn ông á.
Sao mà đồ để không có để bao nhiêu năm mà lạnh, chắc trời lạnh nó móc.
Nhưng mà sao nó ngộ mấy bà cũng vậy, xong mà cái gì cũng hôi mà cứ thấy ngay là hôi à. Vô phòng mình sao cái này hôi quá sư à, thôi cái này hôi quá thì đem giặt. Giặt hết trơn mình giặt muốn chết rồi mà sao ngộ vậy. Sao mấy bà cái mùi đúng là rất là sensitive với cái mùi á. Chứ sư ngủ cái mùng cái sleep in bed sư ngủ đôi khi cả mấy năm rồi sư cũng chưa có giặt, sư cũng quên rồi. Hôi. Không thấy hôi.
Quen mùi rồi.
Là kinh khủng đó.
Sư cũng mở dơ quá.
Lết rồi.
Bên này tiếc quá không có cô Kim Chi.
Nặng quá rồi. Không sao không thấy hôi.
Quen
cái mùi rồi hả? À, biết sao giờ.
Nhưng mà đồ ngủ là nó hôi lắm. Đồ ngủ cái gì mà ngủ là phải giặt à.
Gối rồi thì không thì cứ thấy.
Gối mền là cái gì mà chung quanh mình ngủ là nó ủ rồi nó ghê lắm.
Tại vì mình ngủ xong rồi sáng mình đậy lại đó hả? Mình xếp lại đó hả?
Dạ, nhưng mà phải giặt.
Ở bên Việt Nam á, chỗ mà sư ở là cái sư đó cũng siêng năng lắm. Mền gối rồi cứ 2-3 ngày là vô kéo ra giặt hết trơn à. Sư thì sư nói, nó có hấp lắm, tôi thấy đâu có hôi gì đâu. Không nói thôi ngày đưa tôi đi, tôi giặt cho rồi. Hôi lắm, 2-3 ngày là không giặt là hôi.
Bên đó nóng ra mồ hôi.
Nóng, dạ nóng nữa. Thành ra bởi vậy thành ra đôi khi mình thấy trong cái đời sống vợ chồng rồi vậy đó, người nam với người nữ ở chung với nhau là phải có một cái sự cái một compromise, không biết làm sao. Vợ chồng là phải nhân nhượng nhau dữ lắm, con tôi không có thể nào mà sống mà yên ổn được đâu.
Nhán lửa đó sư.
À thì bởi vậy
là giống như nhán lửa đó. Dạ.
Mà rồi ai kêu lấy đâu. Có vậy không?
Dạ.
Phải bây giờ nó lại than thở cháu sư lại cũng phiền cái ông chồng con quá sư à. Phiền lắm, trời ơi sao mà con bực bội, con sân hận quá rồi vậy đó. Phải chi mà con biết con đừng lấy, ủa con lấy ai lấy. Mà nó ở bên Việt Nam ha, nó chồng nó ở bên Mỹ về chơi đó. Chỉ có em của chị của nó đó, để coi. Nó có một con chị đó là kêu bằng là làm nó có chị nó lấy đứa em của sư ha. Chị nó lấy của em của sư, tức là quay chị làm sao, tức là nó là sư gia đình bên đó, là sư gia với bên gia đình với bà má của sư, có vậy không? Bây giờ con của chị nó, thằng này nó đòi lấy nữa, tức là vừa gia đình nó vừa làm sư gia với ông già bà già, còn sư gia với con gái nữa. Sao lắc đầu, cũng bình thường thôi, có gì đâu nè. Cái không hiểu hả? Không hiểu thì sao không nói chứ. Nhưng mà rồi anyway, cái vấn đề không phải là cái chỗ đó mà sư, khi mà sư ở Việt Nam á, cái thằng này nó về nó chơi thì con bé này nó kêu bằng cậu. Là tại vì sao? Tại vì là nó là cậu của nó là kêu bằng là anh vợ của thằng này mà, thì nó cũng kêu thằng này là cậu nữa đó. cậu lát cái tự nhiên thương nhau hồi nào không hay. Cái sư nói nó ở bên Mỹ nó khác lắm, còn ở Việt Nam rất là khác. Còn từ bên này mà con bay qua bên Mỹ mà con lấy nó, con phải hiểu nó dữ lắm, còn thôi con khổ. Không, má nó cũng thúc con nữa. Má nó thì không muốn. Má nó vậy chỉ có nó là xui gia với ông già bà già mình. Bây giờ nó muốn lấy con tôi, tức là nó xui gia với tôi nữa, sao được? Không chịu. Hả? Cái rồi cái mà vậy mà cuối cùng cũng lấy nhau. Lấy, chị nói một năm thôi á, là nó ở đâu không biết, cái vùng miền Đông, miền đồ gì không biết, nó đi xe buýt về. Vì nó ở sao mà, à nó ở bên Tây Sát thì ở vùng bên miền Đông á. Trời tuyết gì á, thấy đứa gái lắp thắp chạy về hỏi: "Mày đi về làm chi vậy?" Nó có cái lộn, chịu không nổi nữa. Mà sao mua vé máy bay về, nó không biết mua, mới qua đâu không biết mua vé máy bay sao. Thằng chồng không chịu mua, không cho đi. Từ dạo đó là thôi, là có hai ba đứa con mặc kệ, sống vợ sống theo vợ chồng, theo giống vợ chồng. Không có chịu nổi nữa. Rồi bây giờ cứ về, cứ gặp sư cứ mỗi lần, cứ là đem ra nói. Nói con thấy không, cái chuyện là chuyện trách nhiệm của con, chứ làm sao bây giờ đây. Khi con thương người ta, con muốn lấy người ta mà. Đó, thì bây giờ con phải cố làm sao mà lo cho hai đứa nhỏ này. Để cho nó có cha có mẹ, cho đàng hoàng tử tế, rồi đến khi mà nó tới một cái điểm tuổi nào rồi nó đủ lớn rồi mà con chịu hết nổi thì lúc đó là con tính sao. Bây giờ con không có thể làm được cái gì hết trơn. Khuyên lên như vậy à. Rồi không biết nó còn dính với nhau được bao lâu nữa. Vì vậy khi mà mình trong cái đời sống mà gia đình đó là nó gặp nhiều cái khó khăn lắm. Bây giờ cái ông kia ông hỏi tại sao mà sư không lấy vợ là vậy đó. Đức Phật nói bấy nhiêu Đức Phật đã ớn rồi, thành ông kia ông sư lấy vợ còn chết nữa. Ông sư mà chưa có vợ là biết bao nhiêu câu chuyện lộn xộn xảy ra trong tăng đoàn, bây giờ lấy vợ nữa. Thưa sư, cứ mỗi lần tu tập, mỗi lần duy trì chánh niệm là con thấy nhân quả, và mỗi lần nhân quả như vậy là con đâm ra con sợ hãi. Không, đừng sợ, sợ là tấm sân. Nếu quả thì không cần phải sợ, điều cần yếu phải hiểu là do nhân nào, do nhân nào mà sinh ra quả. Khi hiểu nhân rồi thì cố gắng đừng tạo thêm nhân. Theo như hành giả, nghiệp thân, nghiệp khẩu, nghiệp ý, nghiệp nào quan trọng, và nghiệp ý quan trọng. Vâng, vị chánh niệm nhiều sẽ biết cách xử lý những ác nghiệp. Nếu sợ thì quan sát tâm nhiều hơn, vì ác nghiệp phải thiện nghiệp xuất phát từ tâm. Bây giờ đó, thầy sư ông nói, bây giờ tôi càng tu tôi càng sợ, tôi sợ nhân quả. Bởi vì sao? Bởi vì tôi dòm, tôi thấy cái cô kia đó, cô tu cũng giống tôi mà cô còn trước tôi nữa, mà bây giờ cô nổi điên này, cô làm toàn cái chuyện bậy bạ không. Cô la, cô hét, cô nhảy, cô làm sùm. Tại vì sao? Tại vì người ta khám ra rồi cô làm nhiều ác nghiệp, cô mới tới đây. Thì thấy nó sợ quá, thấy cái quả của cái chuyện mà ác nghiệp mà mình đã làm trong quá khứ đó. Quá trời đất cả. Thực sự nó không, đừng sợ. Mình sợ là tâm sân đó. Mà mình biết cái tại sao mà nó ra như vậy. Mình đã gieo cái nhân gì ra, bây giờ mình sửa này. Bây giờ mình ráng tu tập để mình sửa những cái lỗi lầm trong quá khứ. Bởi vì sao? Không ai mà không lỗi lầm. Đơn giản vậy thôi. Người nào cũng lỗi lầm hết trơn. Người nào cũng ở dơ hết trơn. Mô Phật vậy đủ rồi, xong rồi. Phải vậy không? Xa thú đi.